Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 23 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ năm mới Bính Tuất của Đức Giám mục Vĩnh Long. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Một giới chức cao cấp tại Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng Y Achille Silvestrini, đã cho hệ thống truyền hình công giáo Telepace ở Ý biết rằng vấn đề Trung Quốc và giáo hội chính thống Nga là hai mục tiêu hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Silvestrini, nguyên là Tổng trưởng Thánh Bộ đặc trách các giáo hội Đông Phương từ năm 1991 cho đến năm 2000, cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Đức Hồng Y tuyên bố như sau: trên bình diện chính trị, tôi nghĩ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã sẵn sàng mở cửa cho Trung Quốc, đã có những cuộc thảo luận cụ thể với quốc gia này. Bắc Kinh đã không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ năm 1951. Hiện nay Bắc Kinh đòi Vatican phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước khi có thể tái lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Tòa Thánh Vatican cũng thường xuyên lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền và chỉ trích Bắc Kinh đàn áp tôn giáo. Vào tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano tuyên bố sẵn sàng di chuyển Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Đài Loan về Bắc Kinh, với điều kiện Trung Quốc hoàn toàn bảo đảm sự tự do tôn giáo và đối xử với Vatican một cách công bằng. Lời yêu cầu này có vẻ được đáp ứng vì có báo cáo nói rằng Bắc Kinh để Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm giám mục cho giáo hội công giáo do nhà nước kiểm soát. Theo các quan sát viên, người ta gọi Giáo hội Công giáo yêu nước tại Trung Quốc có khoảng 5 triệu giáo dân. Trong khi số giáo dân thuộc giáo hội thầm lặng trung thành với Tòa Thánh là khoảng 8 triệu người. Về mối quan hệ với giáo hội chính thống Nga, Đức Hồng Y Silvestrini tuyên bố, trên bình diện tôn giáo tôi nghĩ rằng Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đặt việc đối thoại với các giáo hội chính thống vào mục tiêu hàng đầu. Dưới thời vị giáo hoàng tiền nhiệm, liên hệ giữa chính thống giáo Nga và Tòa Thánh Vatican rất căng thẳng. Đức Thượng phụ giáo chủ chính thống giáo Nga đã nhất định không để Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm Nga. Tình hình căng thẳng này xuất phát từ những cáo buộc từ phía chính thống Nga cho rằng Vatican đã cải đạo người chính thống giáo thành người công giáo. Dù Vatican còn đang gặp trở ngại tại Nga, nhưng đối với những giáo hội chính thống khác, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng như Đức Benedicto thứ 16 đã thực hiện được những nỗ lực đại kết đáng kể, như việc Đức Cố Giáo hoàng đã đi thăm Hy Lạp và Rumani là hai quốc gia có đông người chính thống giáo. Đức Hồng Y Silvestrini nhận xét Đức đương kim Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng theo đuổi một chính sách ngoại giao cởi mở và đoàn kết với tất cả các quốc gia. Cụ thể là Tòa Thánh đã có mối quan hệ ngoại giao với 174 quốc gia trên thế giới. Và khi vừa được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã ngỏ ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Saudi Arab. Tin Việt Nam. Chủ nhật vừa qua ngày 15 tháng Giêng là ngày di dân thế giới. Tại giáo xứ Thánh Phaolô thuộc khu vực Bình Trị Đông, giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã cử hành thánh lễ cho khoảng 2.000 người di dân đến từ các miền Trung và Bắc Việt Nam. Tại tất cả các quốc gia mới kỷ nghệ hóa, dân chúng nông thôn thường đổ ra thành thị kiếm việc. Vào năm 1986, Việt Nam áp dụng chính sách kinh tế thị trường, kỹ nghệ phát triển, dân chúng từ nông thôn ra các thành thị như Hà Nội, Hải Phòng và nhất là thành phố Sài Gòn để kiếm việc. Trong môi trường sinh sống mới, người di dân phải đối diện với biết bao gian lao thử thách, như hoàn cảnh làm việc khắc nghiệt, bị bóc lột, cô đơn, phải bỏ tập tục cũ để thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhiều thiếu nữ đã bị dụ dỗ vào làm việc tại những ổ mại dâm, nhiều thanh niên bị nghiện ngập rượu chè, ma túy. Có những người vì nhập cư trái phép nên không được làm những công việc chính thức trong các hãng xưởng, không được hưởng quy chế y tế dành cho người dân có hộ khẩu ở thành phố. Làm việc bấp bênh khiến nhiều người lâm cảnh túng thiếu. Người ta phỏng định, nguyên tại Tổng giáo phận Sài Gòn, hàng năm có đến 50.000 người di dân đến kiếm việc tại đây. Linh mục Phạm Trung Đồng, chánh xứ giáo xứ Thánh Phaolô, đồng thời là chủ tịch Ủy ban di dân Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, giáo xứ của ngài nỗ lực cung ứng những dịch vụ xã hội và mục vụ tôn giáo cho những người di dân. Nhiều người di dân đến đây để được giúp đỡ các dịch vụ xã hội. Về phương diện tôn giáo, hàng tuần có khoảng 500 người đến dự lễ tại giáo xứ Thánh Phaolô. Các người di dân tâm sự với phóng viên của hãng tin tức Á Châu như sau. Gia đình chúng tôi nghèo lắm, chúng tôi phải đến đây để kiếm tiền, phải sống cực khổ để dành dụm tiền bạc. Anh Nguyễn Văn Hùng, một di dân, cho biết, 6 người chúng tôi thuê một phòng chiều dài 2 thước, chiều ngang 2 thước. Tôi phải đi bộ mỗi ngày 10 cây số để về nhà trọ. Chị Thu Hồng, một thiếu nữ từ Quảng Ngãi vào, cho biết, cùng với người bạn trai, tôi đến đây để dự lễ, để học hỏi Kinh Thánh, để chia sẻ kinh nghiệm sống với những người khác, đồng thời để tham gia các sinh hoạt xã hội. Tôi thấy hạnh phúc khi được đến đây. Một thiếu nữ khác cho biết, cuộc sống còn gian nan lắm, nhưng quan trọng là đến với cha Phạm Trung Đồng, để học hỏi giáo lý, để tham gia công tác xã hội. Tôi thấy bây giờ đời có ý nghĩa hơn. Người di dân ra thành thị gặp những trở ngại về xã hội, về tâm linh. Còn thân nhân và gia đình ở lại thôn quê cũng gặp những khó khăn, khó giải quyết, như con cái thiếu cha mẹ dạy dỗ. Tại giáo phận Thanh Hóa, các bạn trẻ đua nhau ra thành phố kiếm việc, nên các giáo xứ đang lâm vào tình trạng thiếu giáo lý viên. Tin Vatican, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est, sẽ được chính thức công bố vào ngày 25 tháng Giêng này, dịp kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Chính Đức Thánh Cha đã cho biết như thế trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Tư hàng tuần tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Theo nguồn tin từ Tòa Thánh, đáng lẽ thông điệp đã được công bố từ lâu, nhưng vì lý do duyệt lại nội dung và trở ngại trong việc dịch sang ngôn ngữ khác, nên việc công bố thông điệp bị chậm lại. Đức Thánh Cha nói, nội dung thông điệp đề cập đến bản chất tình yêu đích thực bằng cách nói về các chiều kích khác nhau của tình yêu con người. Ngài cho biết, ngày nay người ta nói nhiều về tình yêu, nhưng thứ tình yêu ấy thường xa rời khỏi những giáo huấn của giáo hội. Tưởng cũng nên nói thêm là cơ quan bác ái đồng tâm của Tòa Thánh sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về bác ái trong các ngày 23 và 24 tháng Giêng này. Và ngày hôm sau, 25 tháng Giêng, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu được phổ biến. Thông điệp dài 50 trang và được dịch sang các thứ tiếng Ý, Pháp, Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Bản văn chính thức của thông điệp được viết bằng tiếng Latin. Tình Nam Hàn. Một hội thừa sai ở Hàn Quốc đã phát hành một bản đồ thế giới. cho thấy sự hiện diện của các thừa sai Nam Hàn ở hải ngoại với mục đích tăng cường tinh thần truyền giáo của giáo hội địa phương. Bản đồ trình bày thành quả của những nỗ lực và kinh nghiệm trong việc quản lý một chương trình nhằm giúp người Công giáo Nam Hàn chuẩn bị cho công tác truyền giáo hải ngoại. Cha Domingo Kim, Tổng thư ký Hội Giáo dục Truyền giáo Hải ngoại, đã nói với hãng tin UCA hôm ngày 3 tháng Giêng rằng, Ngài hy vọng bản đồ này sẽ được gửi đến các thừa sai Hàn Quốc ở hải ngoại, và nói cho họ biết rằng giáo hội tại quê nhà nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ. Mỗi vùng trong năm vùng trên bản đồ có màu sắc riêng, màu vàng chỉ cho Á Châu, màu đỏ châu Mỹ, màu tím châu Âu, màu lục châu Phi và màu xanh châu Đại Dương gồm Úc và Tân Tây Lan. Bản đồ cho thấy hiện có 69 quốc gia trên thế giới có thừa sai người Hàn Quốc làm việc ở đó. Cuối bản đồ có liệt kê tên, giáo phận hay dòng tu và tình trạng ơn gọi của mỗi người trong số 526 thừa sai đang làm việc ở hải ngoại tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2005. Trong tổng số 526 thừa sai này, có 9 thừa sai giáo dân, nhưng không tính các giáo sĩ và tu sĩ đang du học hay làm việc cho người Công giáo Hàn Quốc ở hải ngoại. Theo cha Kim, đây là lần đầu tiên có một bản đồ như thế, và các thông tin chi tiết về thừa sai hải ngoại được phát hành. Bản đồ cho thấy Á Châu có số thừa sai người Hàn Quốc đông nhất, tức là 212 vị, gồm cả 9 thừa sai giáo dân. Sau đó là đến châu Mỹ, có 130 thừa sai. Tiếp theo là châu Âu, 109 vị, châu Phi, 59 vị, và châu Đại Dương, 16 vị. Ba quốc gia châu Á có số thừa sai Hàn Quốc đông nhất là Trung Quốc có 65 vị, Nhật Bản 32 vị và Phi Luật Tân 28 vị. Đài Loan có 24 vị, Mông Cổ 14 vị, Hồng Kông 12 vị và Campuchia 7 vị. Ấn Độ và Indonesia mỗi nước có 6 thừa sai người Hàn Quốc đến làm việc, trong khi đó tại Bangladesh, Israel, Macau và Kazakhstan mỗi nước có 3 vị thừa sai người Hàn Quốc. Myanmar có 2 vị, và các quốc gia Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, mỗi quốc gia có 1 vị thừa sai người Hàn Quốc đến làm việc. Trình Ấn Độ, một hội nghị thế giới về gia đình vừa khai mạc tại Ấn Độ, trong đó các tham dự viên nói rằng, để xã hội được thái bình, trước hết hòa bình phải được thiết lập trong gia đình, tế bào cơ bản trong xã hội. Khôi phục đời sống gia đình và duy trì hòa bình thế giới là chủ đề của hội nghị kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng Giêng ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, cách New Delhi 2.000 cây số về phía nam. Khoảng 150 người đến từ 24 quốc gia tham dự hội nghị này. Hầu hết các đại diện đến từ các quốc gia châu Á Thái Bình Dương, như từ Bangladesh, Malaysia, Maldives, Nepal, Phi Luật Tân, Sri Lanka, Thái Lan và Úc Châu. Ngoài ra, còn có các tham dự viên đến từ Canada và Hoa Kỳ. Người tổ chức hội nghị là nữ tu Catherine Dagna, cho biết tất cả các châu lục ngoại trừ Nam Mỹ đều có đại diện tham dự. Theo nữ tu Catherine, hội nghị nhằm phản ứng trước thách thức hiện nay, nhằm xây dựng đời sống hôn nhân bền vững và cuộc sống gia đình lành mạnh, cùng với văn hóa hòa bình. Chị đứng đầu Quỹ Dịch vụ và Nghiên cứu Á Châu về Gia đình và Văn hóa, một tổ chức tình nguyện đại kết ở Chennai, Ấn Độ. Và tổ chức này sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập trong năm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ năm mới Bính Tuất của Đức Giám mục Vĩnh Long do Minh Duy trình bày. Vĩnh Long, ngày 15 tháng Giêng năm 2006. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, anh chị em giáo dân, giáo phận Vĩnh Long. Anh chị em thân mến, năm Ất Dậu đang nhường chỗ cho năm Bính Tuất. tôi hân hạnh gửi đến tất cả anh chị em lời chào thân ái và chúc mừng năm mới. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị em đầy tràn ân sủng và bình an. Mỗi độ xuân về, lòng chúng ta rộn rã với những tâm tình khó diễn tả. Những ngày đầu năm là dịp trở về cội nguồn, người ta kiếm sống xa nhà, cũng như kẻ ở tha hương. Tất cả đều hướng về quê hương thôn xóm, về họ đạo của mình. Điều đó thể hiện những liên hệ thiêng liêng của những người cùng một gia đình, cùng chung một họ đạo. Tết Nguyên Đán là ngày sum họp, ngày tạ ơn và cầu phúc, nhớ ông bà tổ tiên, nhớ cha mẹ. Tất cả đều góp phần bảo vệ và củng cố gia đình, một truyền thống tốt đẹp. Người Công giáo chúng ta đón sinh ở nhà thờ và ở gia đình. Hội Thánh Công giáo Hoàng Vũ được gọi là gia đình. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa và hợp thành một gia đình trong Chúa Kitô. Họ đạo cũng được gọi là gia đình. Các linh mục thi hành chức vụ của Chúa Kitô là đầu và là chủ chăn. Các ngài nhân danh giám mục tụ họp gia đình Thiên Chúa như một cộng đoàn huynh đệ duy nhất, và nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, các ngài dẫn đưa họ đến cùng Chúa Cha. Bởi vậy, thánh lễ đầu năm mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Hình ảnh sống động của hội thánh là gia đình sum họp về Thiên Chúa là Cha nhân ái, hằng quan phòng gìn giữ và ban mọi ơn lành cho con dân của Ngài. Sau thánh lễ ở nhà thờ, trong các gia đình, con cháu lớn nhỏ vây quanh ông bà, cha mẹ để chúc mừng năm mới. Đây là lúc mà gia đình thể hiện ơn gọi, trở thành hội thánh tại gia. Nơi đó, cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền đạt đức tin cho con cái, cũng như lo chăm sóc ơn gọi của từng người con. Một nghi thức đơn giản, ngày xuân gia đình cầu nguyện, giúp mọi người hướng về Thiên Chúa để lắng nghe lời Chúa về bổn phận và đời sống gia đình, rồi cùng nhau cầu nguyện, xin cho gia đình của mình được hợp nhất và an hòa trong tình yêu thương như thánh gia thất. Gia đình là nơi con người lãnh nhận sự sống, là trường học đầu tiên dạy cho chúng ta đạo làm người, phải sống như thế nào với ông bà, cha mẹ, anh chị em, với họ hàng. Gia đình có thể là trường dạy đức tin, dạy chúng ta biết Chúa và yêu mến Chúa trước khi ta đến nhà thờ để học thêm giáo lý. Mong sao cho mọi người nhờ hấp thụ giáo dục gia đình sẽ biết sống yêu thương quảng đại, kiến tạo hạnh phúc cho nhau và cộng tác xây dựng họ đạo thành trường dạy nên thánh, luôn phát triển để trở thành ngôi nhà chung cho mọi người. Nơi đó ta được quý mến, nếu phải đi xa, ta vẫn nhớ và mong trở về. Mừng xuân mới, chúng ta hướng về mẹ Maria. Mẹ là mùa xuân ánh sáng, là cửa son đền vàng, vì mẹ luôn có Chúa ở với mình. Xin mẹ đem Chúa đến với anh chị em, để làm cho gia đình anh chị em được phúc như gia đình của ông Zacharia và bà Isabe. Bởi đâu mà tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Thân ái trong Chúa Kitô, ấn ký Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bức thư mục vụ năm mới Bính Tuất của Đức Giám mục Vĩnh Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
trật tự lạ lùng của vũ trụ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Không ngừng, nhưng lại mang tính bất tất. Đó là hai đặc tính nền tảng của vũ trụ và vạn vật, trong đó có con người. Bất tất là bởi vì vũ trụ và vạn vật không tự hữu. Không tự hữu, nhưng lại chuyển hóa được. Như vậy, ắt phải có một động cơ bất biến, siêu việt, là nguyên nhân của sự chuyển hóa ấy. Đây là kết luận tất yếu. Mà với một lý trí bình thường, khi chiêm ngắm vũ trụ và chính bản thân, con người không thể chối cãi được. Quả thật, khi vận dụng tất cả khả năng phù hợp với những quy luật nền tảng của suy luận, lý trí con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Cả vũ trụ và chính bí ẩn của con người là một quyển sách trong đó con người có thể đọc được sự hiện hữu của Thiên Chúa. Điều đập vào mắt chúng ta trước tiên khi nhìn vào vũ trụ và vạn vật hẳn phải là sự hiện hữu của một trật tự lạ lùng. Nói đến trật tự là nói đến cứu cánh. Thật thế, trật tự được hiểu như là sự kiện, nhiều sự vật được xếp đặt như thế nào để có thể đạt đến một cứu cánh. Chẳng hạn chúng ta nói rằng một ngôi nhà là một tổng thể có trật tự. Gồm có đá gỗ. Mớ gỗ đá ấy không nằm ngổn ngang vô trật tự, mà được sắp xếp ăn khớp với nhau như thế nào để tạo nên một căn nhà, nghĩa là một nơi để ở. Cứu cánh mà trật tự hướng đến có thể là một cứu cánh tỉnh, theo nghĩa một vài yếu tố được xếp đặt như thế nào để tạo thành một toàn thể hài hòa. Đó là trường hợp của một ngôi nhà. Cứu cánh có tính động khi nó là kết quả của một hành động hội tụ và hài hòa một lúc của nhiều yếu tố. Chẳng hạn, sự nhìn thấy là kết quả của hoạt động hài hòa của nhiều yếu tố tạo thành con mắt. Ngôi nhà và sự nhìn thấy đều là cứu cánh, nhưng bản chất của hai thứ lại khác nhau. Để có được một ngôi nhà, các viên đá và các phiến gỗ không nhất thiết phải hoạt động. Trái lại, để có thể nhìn thấy, nhiều yếu tố của con mắt cần phải hoạt động hài hòa với nhau. Cứu cánh mà chúng ta đang xét đến ở đây là cứu cánh động. Do đó chúng ta có thể định nghĩa tính cách cứu cánh như là khuynh hướng của một hay nhiều tác nhân cùng nhắm đến một thiện ích nhất định. Chẳng hạn, nhiều yếu tố tạo thành con mắt nhắm đến sự nhìn thấy. Và nhiều yếu tố tạo thành thân xác nhắm đến sức khỏe. Cứu cánh ấy có thể được nhìn dưới hai khía cạnh, nội tại và ngoại tại. Cứu cánh là nội tại khi tác nhân hành động để đạt thiện ích cho bản thân. Chẳng hạn, con mắt hướng đến sự nhìn thấy hoặc thân xác hướng đến sức khỏe. Cứu cánh là ngoại tại. Khi tác nhân không nhắm đến thiện ích của bản thân mà nhằm đến ích lợi của các hữu thể khác. Chẳng hạn, cây cỏ có cứu cánh ngoại tại là cung cấp thức ăn cho thú vật hay loài người. Cứu cánh lại được hướng tới một cách có ý thức hay vô ý thức. Có ý thức là trường hợp con người hành động với trí khôn của mình. Ngược lại, vô ý thức là khi không có sự can thiệp của con người. Chẳng hạn, xây một ngôi nhà là một cứu cánh mà con người phải vận dụng trí khôn mới có thể đạt tới. Trong khi đó, ngay cả khi không sử dụng trí khôn, con người vẫn có thể nhìn thấy. Như vậy, sự nhìn thấy là một cứu cánh mà con người hướng đến một cách vô ý thức. Khi quan sát vũ trụ và vạn vật, chúng ta nhận thấy có một cứu cánh năng động, nội tại và vô thức. chúng ta hãy trở lại với hoạt động của con mắt chúng ta và sự nhìn thấy. Sự nhìn thấy là kết quả lạ lùng của một lượng rất lớn những yếu tố hoạt động một cách hài hòa với nhau. Vấn đề được đặt ra là tất cả mọi yếu tố của con mắt đều kết hợp một cách hài hòa với nhau để nhắm đến cùng một cứu cánh là sự nhìn thấy. Hay đây chỉ là một kết quả ngẫu nhiên? Nói cách khác, thiên nhiên hướng đến một cứu cánh hay tất cả chỉ diễn ra một cách ngẫu nhiên, nghĩa là không hề nhắm đến một cứu cánh nào cả. Trái đất của chúng ta vừa quay tròn vừa chạy xung quanh mặt trời với một tốc độ đều đặn 30 cây số mỗi giây, hay 108.000 cây số một giờ. Sự sống trên trái đất tùy thuộc vào tốc độ ấy. Sao Vega đang chạy về phía trái đất với tốc độ 14 cây số một giây hay 50.000 cây số một giờ. Cả vũ trụ bao la này là một sàn nhảy bao la, trên đó các vị tinh tú múa may quay cuồng không ngừng. Vậy mà từ trên dưới 12 tỷ năm nay chưa hề xảy ra một tai nạn nào như trong thế giới nhỏ bé của loài người chúng ta. Chúng ta hãy tạm dừng lại một vài giây để nghe nhịp đập của quả tim mỗi người chúng ta. Quả tim là một thớ thịt hoạt động ngày đêm. Tôi không thể bắt nó đập hay ngừng đập. Mỗi ngày nó co giãn đến 10 vạn lần. Quả tim ấy hoạt động ngày đêm là để làm cho máu được luân chuyển trong cơ thể của chúng ta. Chỉ cần một chút xáo trộn trong quả tim, hay chỉ cần quả tim ngừng đập trong một thời gian ngắn, sự sống của chúng ta sẽ bị xáo trộn. Chúng ta hãy lắng nghe các nhà khoa học giải thích về sự cấu tạo một nguyên tử. Theo các nhà khoa học, mỗi một nguyên tử là một thái dương hệ. Trọng tâm của mỗi nguyên tử là một mặt trời nhỏ, và lượng xung quanh mặt trời ấy là chi chít những dương điện tử, âm điện tử và trung hòa tử. Một số âm điện tử lượn quanh trung tâm với tốc độ là 297.000 cây số một giây, và mỗi giây nó chạy 500 tỷ vòng. Nếu cần một lực khủng khiếp để giữ cho trái đất quay xung quanh mặt trời thì cũng cần một lực khủng khiếp như thế để giữ âm điện tử quay quanh trung tâm. Đây chính là sức mạnh mà các nhà khoa học đã lợi dụng để chế tạo ra bom nguyên tử. Chúng ta cũng hãy thử nhìn vào một tổ ong. Con ong phải kiếm vật liệu để làm tổ và chứa mật. Nó phải làm tổ như thế nào để ít tốn kém vật liệu hết sức có thể mà lại chứa được nhiều mật nhất? Và nó đã giải quyết vấn đề bằng cái bình lục lăng. Đo cái bình đó, bao giờ người ta cũng thấy góc giãn cũng là 109 độ 28 và góc nhọn là 70 độ 32. Các nhà khoa học có suốt một đời nhọc công cũng chỉ tìm được một kết quả như thế mà thôi. Quả thật, trong vũ trụ và vạn vật có một trật tự lạ lùng. Thiên nhiên, nhất là thiên nhiên có sự sống, đạt đến những cứu cánh mà loài người dù có vận dụng tất cả trí khôn và kỹ thuật tối tân nhất của mình, vẫn không thể đạt được một cách chính xác. Quả thật, chúng ta không thể chối cãi được rằng thiên nhiên, nhất là thiên nhiên có sự sống, dù không có trí khôn, vẫn luôn hướng đến cứu cánh. Nói cách khác, chúng ta không thể chối cãi được rằng trong thiên nhiên, vô số những yếu tố tạo thành sự sống được xếp đặt và kết hợp với nhau như thế nào để đạt đến cứu cánh là bảo tồn được sự sống. Vấn đề được đặt ra là, giải thích như thế nào về cứu cánh mà thiên nhiên, dù không có trí khôn, vẫn hướng đến. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những đề nghị cho công cuộc canh tân phụng vụ trên bình diện mục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nói về những đề nghị cần thực hiện cho công cuộc canh tân phụng vụ. Ngoài ba công tác chính hay ba khía cạnh chính của công cuộc canh tân, chuyển dịch ngôn ngữ, soạn sách phụng vụ và học hỏi đào sâu tinh thần phụng vụ. Những đề nghị cần thực hiện thêm có thể được xếp theo bốn bình diện: cử hành, mục vụ, lời Chúa và sáng kiến cá nhân. Trong bài trước, chúng ta đã nói đến những đề nghị trên phương diện cử hành. Hôm nay chúng ta nói đến những đề nghị trên phương diện mục vụ. Để công cuộc canh tân phụng vụ đạt đến kết quả khả quan, chúng ta sẽ cố gắng trả lời cho câu hỏi sau đây. Đâu là những công tác mục vụ cần thực hiện để công cuộc canh tân phụng vụ hiện nay có thể mang lại nhiều thành quả hơn? Xét như là sự hiện diện của mầu nhiệm Chúa Kitô, phụng vụ tích chứa kho tàng tốt đẹp cho giáo hội và nhân loại. Phụng vụ là chóp đỉnh và là nguồn mạch cho toàn thể sinh hoạt của giáo hội, cho công tác rao giảng tin mừng lần đầu tiên, cũng như cho công cuộc giảng dạy giáo lý. Vì thế, mục tiêu căn bản của công cuộc canh tân phụng vụ là làm sao hướng dẫn các tín hữu đến việc tham dự đầy đủ và tích cực vào những cử hành phụng vụ. Bản chất của buổi cử hành phụng vụ cũng đòi hỏi điều này. Bởi vì phụng vụ là hành động của toàn thể dân Chúa, của toàn thể cộng đoàn, nên không ai có thể có thái độ như người câm nín hay như người ngoại cuộc đứng nhìn sinh hoạt phụng vụ. Tất cả và mỗi người cần hiểu thấu ý nghĩa, đáp trả, giữ thinh lặng, hát, hành động chung với nhau trong khi cử hành. Vấn đề ngôn ngữ cũng được nghĩ đến nơi đây. Nhưng đây không phải là vấn đề dùng ngôn ngữ bình dân làm cho mọi người tham dự có thể hiểu, nhưng còn là vấn đề làm sao cho cộng đoàn tín hữu có thể diễn đạt chính mình một cách trung thực và tự phát với tất cả tâm hồn của mình. Khi đạt đến mức độ này thì đã là một thành công rồi, nhưng còn cần phải dấn thân nhiều hơn nữa để tạo ra một sự tham dự cao hơn nữa. Cần phải làm sao để mọi thành phần tham dự vào sinh hoạt phụng vụ được cảm nghiệm niềm vui trong đức tin và vui vì đức tin, được ý thức rằng mình là thành phần của một dân duy nhất của Chúa, dân tộc tư tế, được Thiên Chúa yêu thương và cứu rỗi, và cuối cùng sống tình huynh đệ cho đến mức độ có thể sẵn sàng chia sẻ với nhau. Việc tham dự của tín hữu vào trong sinh hoạt phụng vụ nhiều hay ít là tùy thuộc vào mức độ tin cậy mến của họ sâu hay cạn, vững chắc hay hời hợt bên ngoài. Chính trong viễn tượng này mà ta càng cần hiểu về vai trò của công tác mục vụ đối với việc canh tân phụng vụ. Nghĩa là cần phải nhắm đến những công tác khác nữa ngoài công tác chuẩn bị liền ngay cho buổi cử hành phụng vụ. Chẳng hạn như những công tác mục vụ huấn luyện các tín hữu biết đời sống cầu nguyện, được lớn lên trong đức tin, được sống hợp nhất với nhau trong một cộng đoàn cùng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Nói thế có nghĩa là vị chủ chân của cộng đoàn cần phải có những công tác mục vụ đi xa ngoài vòng những gì cần thiết để chuẩn bị việc cử hành phụng vụ ngay lúc đó. Cũng như thánh lễ Misa là chốt đỉnh và nguồn mạch của mọi hoạt động của người Kitô, thì tương tự như vậy, ta có thể nói việc phụng vụ là chốt đỉnh của mọi sinh hoạt người Kitô, là đích điểm nhắm đến của mọi công tác mục vụ của vị chủ chân. Trong cái nhìn này, chúng ta có thể nói rằng sinh hoạt phụng vụ là như cái thước để đo lường tình trạng tinh thần đích thực của một cộng đoàn Kitô. Nhưng đàn khác cũng nên tránh thái độ hấp tấp vội vã, muốn nhìn thấy liền những kết quả của công cuộc kênh tân phụng vụ. Rồi vì không nhìn thấy liền ngay được, họ lại vội vàng đổ lỗi cho công cuộc kênh tân phụng vụ. Nhưng nếu nhận định nghiêm chỉnh hơn về những yếu tố cũng như những điều kiện để công cuộc kênh tân phụng vụ được có hiệu quả mong muốn như đã trình bày trên đây, thì người ta phải đi đến kết luận rằng cần có những công tác mục vụ dài hạn, những huấn luyện những người Kitô và các cộng đoàn để họ thật sự là những người Kitô và thực sự là một cộng đoàn Kitô. Chính vì thế mà việc giảng dạy giáo lý và những sáng kiến khác nhằm huấn luyện người Kitô, nhất là việc huấn luyện trước khi ban phát hay lãnh nhận các bí tích, như bí tích rửa tội cho người lớn, bí tích thánh thể, việc rước lễ lần đầu, bí tích hôn phối, vân vân, là những gì hết sức cần thiết để làm cho công cuộc kinh tân phụng vụ được đạt đến những kết quả mong muốn. Kết thúc bài hôm nay, chúng tôi muốn nói rằng công tác mục vụ trong giáo xứ là một yếu tố cần thiết cho công cuộc kinh tân phụng vụ, và công tác mục vụ đó, trực tiếp hay gián tiếp, đều phải hướng về mục tiêu làm cho mỗi thành phần cộng đoàn được càng ngày càng tham dự tích cực hơn vào việc cử hành phụng vụ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài tới. Chúng ta sẽ bàn về những đề nghị cho việc học hỏi đào sâu lời Chúa để phục vụ cho công cuộc kênh tân phụng vụ. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính chào quý vị, thưa các bạn. Thư thứ hai Thánh Gioan chỉ bao gồm 13 câu, trình bày hai đề tài thần học chính. Thứ nhất là nỗ lực sống tình yêu thương huynh đệ. Thứ hai là coi chừng các kẻ quyến rũ xa rời sứ điệp tin mừng tinh tuyển đã nhận lãnh. Ba câu đầu tiên là lời vị trưởng lão thân ái chào tín hữu giáo đoàn và cầu chúc họ được tràn trề các thiện ích thời cứu thế. Tôi là kỳ mục. Kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và con cái bà là những người mà tôi yêu mến trong sự thật. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến, chiếu theo sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Vị trưởng lão ở đây, Hô Presbyteros, với định quán từ Hô, ám chỉ một nhân vật có uy tín và quen thuộc đối với tín hữu giáo đoàn. Và nhân vật đó chắc hẳn không ai khác là tác giả của thư, tức Tông đồ Gioan. Bà được tuyển chọn ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu nhận thư. Từ Hy Lạp, Ecclete, trong tiếng Latin là Electa, được tuyển chọn cũng có thể ám chỉ tên riêng như viết trong văn bản Latin Vulgata, Senior Electe Domine. Tuy nhiên ở đây, nó là hình ảnh nhân cách hóa giáo đoàn Kitô nhận thư. Giáo đoàn, hội thánh được coi như một người mẹ được tuyển chọn, sinh ra cho Thiên Chúa các con cái thiêng liêng. Tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh có thói quen tự gọi mình là những người được tuyển chọn thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa trong tương quan tiếp nối Israel, dân được tuyển chọn thời cựu ước. Bà là tước hiệu kính trọng tác giả dùng để gọi cộng đoàn giáo hội. Nó là kiểu gọi trong từ ngữ thường ngày, sau này cũng được Tertulliano dùng để gọi bà mẹ giáo hội. Giáo đoàn được so sánh với một bà mẹ vui sướng có đông đảo con cái là các tín hữu. Yêu mến trong sự thật thường được dịch không đúng là yêu mến thật sự, yêu mến chân thành với tình yêu thật sự. Yêu mến trong sự thật ám chỉ thứ tình yêu nảy sinh từ sự thật mà Chúa Kitô đấng là đường, là sự thật và là sự sống thông truyền cho các tín hữu. Trong thứ từ vựng của Thánh Gioan, trong sự thật và trong tình bác ái, gắn liền với mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho con người. Thứ tình yêu mà tác giả có đối với tín hữu cộng đoàn, lấy nguồn cảm hứng từ sự thật, đã được Chúa Kitô biểu lộ cho loài người thấy và quy chiếu theo sự thật đó. Cùng hiệp lời chào với tác giả là tất cả những ai đã hiểu biết sự thật. Việc hiểu biết sự thật duy nhất là ơn cứu độ đó, làm thành cộng đoàn Kitô và khiến cho nó hiệp nhất qua cùng một mối dây của lòng tin. Giáo hội quy tụ những người bước vào trong liên hệ với sự thật là ơn cứu độ, nhưng còn hơn thế nữa, bước vào trong liên hệ với sự thật là chính Đức Kitô và được nối kết với nhau bởi lòng tin. Quy chiếu theo sự thật ở trong chúng ta là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan. Sự thật ở đây ám chỉ đồng thời thực tại và mặc khải của Thiên Chúa. Và không có mặc khải nào cao vời tuyệt diệu cho bằng chính Đức Giêsu Kitô, hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa, là tình yêu nhập thể và nhập thế, diễn tả và vén mở cho nhân loại thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Như thế, Đức Giêsu Kitô sự thật là điểm quy chiếu duy nhất mà tín hữu phải luôn có trước mắt. Khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu của Chúa Kitô, tín hữu có Chúa trong mình, có sự thật trong mình và Chúa Kitô sự thật sẽ ở với họ mãi mãi. Đây là lời công khai tuyên xưng lòng tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Ở đây không phải chỉ là việc duy trì sự thật cho tương lai như là một cái gì phải gìn giữ, mà là việc vun trồng và phổ biến sự thật bằng cách ngày càng dấn thân, sống sự thật và trải dài nó ra trong tất cả mọi biểu lộ mới mẻ và tiến triển của cuộc đời. Nói một cách khác, một đàn tín hữu phải duy trì tinh tuyền sự thật mặc khải cứu độ đã nhận lãnh được từ Chúa Giêsu. Đàn khác phải dấn thân vun trồng và sống sự thật đó thế nào để nó thấm nhập tất cả mọi biến cố cuộc đời mình. Ân sủng lòng thương xót và hòa bình từ Thiên Chúa Cha và từ Đức Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa Cha, sẽ ở cùng chúng ta trong sự thật và tình yêu thương, là một công thức chào mừng, diễn tả một cầu chúc. Ân sủng hay ơn thánh diễn tả ơn cứu rỗi. Lòng thương xót diễn tả lòng lành của Thiên Chúa, đấng trao ban ơn cứu độ cho con người, và bình an ám chỉ tất cả mọi phước lành và thiện hảo thời cứu thế mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Con của Thiên Chúa Cha là kiểu nói Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố Thiên Chúa gửi con của Ngài đến thế gian như đấng mặc khải sự thật và đem đến cho nhân loại các ơn của Thiên Chúa Cha. Đây là quan điểm đặc thù trong nền thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào và cầu chúc mở đầu thư trong các câu từ 4 tới 6 với giọng điệu đầy trìu mến hiền phụ, tác giả khuyến khích tín hữu bước đi trong tình yêu thương. Tôi đã cảm thấy niềm vui lớn lao là một kiểu nói nhằm lôi kéo sự nhân hậu chỉ thấy ở đây và trong thư thứ ba, câu ba. Khi trông thấy các con cái của bà bước đi trong sự thật, tác giả không xác định kiểu cách đã giúp ông đưa ra nhận xét này, khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã ghé thăm giáo đoàn một lần nhanh chóng chăng. Bước đi trong sự thật là một kiểu nói đặc thù khác, Thánh Gioan rất ưa dùng. Nó có nghĩa là hành động theo sự thật được mặc khải bởi Thiên Chúa. Nhưng trong cái luận lý Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, thì bước đi theo sự thật là bước đi theo Chúa Kitô, là noi gương sống của Chúa Kitô. Như điều răn chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa Cha, sự thật ở đây đồng hóa với điều mà Thiên Chúa Cha truyền dạy. Thế rồi điều răn ám chỉ tất cả những gì Thiên Chúa Cha mặc khải. Không phải để cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Không phải tất cả mọi con cái của giáo đoàn đều bước đi trong sự thật, nên tác giả cảm thấy có bổn phận phải cảnh cáo những người không sống theo chân lý mặc khải. Sự đối chọi giữa mới và cũ ám chỉ sự hiện diện của các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn, là những người tân tiến vì không sống theo điều răn cũ đã nhận lãnh được từ các tông đồ. Những điều mới mẻ do các thầy dạy lầm lạc rao giảng không có uy tín giáo thuyết nào, bởi vì sứ điệp đích thật, tinh tuyền là sứ điệp cũ mà tín hữu đã nghe ngay từ ban đầu khi tin nhận Chúa Kitô, gia nhập giáo hội và sống theo tin mừng của Chúa. Tác giả nhấn mạnh trên kiểu nói ngay từ ban đầu để cho tín hữu thấy sự lầm lạc mà các thầy dạy giả hiệu tìm cách phổ biến trong cộng đoàn như là điều mới mẻ, thật ra là việc xa rời giáo huấn Chúa Kitô. Tôi xin bà là chúng ta hãy yêu thương nhau. Trong thư thứ nhất chương 2 câu 10, tác giả khẳng định rằng ai yêu thương người anh em thì ở trong ánh sáng. Ở đây, ông khuyến khích chúng ta phải yêu thương nhau. Có nghĩa là tín hữu không phải chỉ có bổn phận yêu thương nhau mà cũng có bổn phận yêu thương vị trưởng lão, vị lãnh đạo giáo đoàn nữa. Và đây là tình yêu thương, đó là chúng ta hãy bước đi theo các giới răn của người. Câu này nhắc nhớ lại điều mà Thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ nhất, chương 2 câu 3. Khi bước đi theo các giới răn của Thiên Chúa, tín hữu chứng minh cho thấy họ biết Thiên Chúa. Và vì giới răn của Chúa là giới răn yêu thương, nên bước đi theo giới răn của người có nghĩa là bước đi trong tình yêu, sống yêu thương, thực thi tình yêu thương. Lời khích lệ của tác giả trình bày điểm nòng cốt trong sứ điệp Kitô, đó là noi gương Chúa Kitô sống yêu thương. Đồng thời, nó cho thấy chiều kích Kitô học và giáo hội học hòa nhập quyện lẫn với nhau theo đường vòng cung xoáy chôn ốc. Đây cũng lại là một đặc thái khác nữa trong cung cách trình bày tư tưởng thần học của Thánh Gioan.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào trước thời Thế chiến thứ hai, tại giáo xứ Aquisgrana, một làng nhỏ thuộc nước Italia, cha xứ mở tuần đại phúc mùa chay và mời gọi tất cả giáo dân sốt sắng tham dự để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ phục sinh. Một linh mục truyền giáo được mời tới giảng tuần đại phúc. Hôm ấy, cha đứng trên tòa giảng và kể câu chuyện sau đây. Một bà mẹ đang hấp hối trên giường bệnh. Tất cả các con bà đều hiện diện chung quanh giường của mẹ và bùi ngùi xúc động. Chỉ còn thiếu một người con thứ, là đứa con hoang đường đã gây bao đau khổ và nước mắt cho bà. Ước muốn cuối cùng của bà là được thấy người con ấy trước khi vĩnh biệt cõi đời. Lúc ấy, cậu đang ở trong tù. Lập tức, các anh em có mặt, tìm mọi cách liên lạc với ông chỉ huy nhà tù, và xin phép đặc biệt cho cậu được về gặp mẹ lần cuối cùng. Vì lòng nhân đạo với bà mẹ sắp phải vĩnh biệt ra đi, nên họ đã ân xá cho cậu. Một lúc sau, cậu được hộ tống tới nhà với hai viên cảnh sát bên cạnh. Lúc đó, bà mẹ đã quá yếu sức, không thể thốt lên lời nào với con được. Tuy nhiên, mắt bà vẫn còn tinh sáng để nhìn đứa con yêu dấu của bà lần cuối cùng. Ánh mắt của bà mẹ đã có sức mạnh chinh phục tâm hồn cậu cách lạ thường. Trước kia, cậu không hề muốn nghe biết tới linh mục. Nhưng sau cái chết của mẹ, khi trở lại nhà tù, việc đầu tiên cậu đã làm là xin gặp một linh mục. Cậu đã thành thật ăn năn thống hối và khiêm tốn xưng thú tất cả mọi tội lỗi trong cuộc đời quá khứ. Từ ngày đó, ơn Thánh Chúa tiếp tục cảm hóa và hoạt động trong tâm hồn cậu. Mấy năm sau, cậu được ân xá và mãn tù. Cậu tiếp tục con đường học vấn và trở thành linh mục. Kết thúc bài giảng hôm đó, vị linh mục truyền giáo nói: "Người con hoang đường đó, vị linh mục ấy cũng chính là tôi đây." Quả thật, lời giảng và tấm gương đời sống của vị linh mục ấy đã đánh động mạnh tâm hồn các tín hữu có mặt hôm đó hơn tất cả những bài giảng hùng hồn khác. Nhiều người đã bỏ xưng tội chịu lễ từ 20-30 năm qua, nay tìm được đường tới tòa cáo giải để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nếu ánh mắt của người mẹ hiền đủ để thức tỉnh người con hoang đường ăn năn trở về con đường thiện như vậy, thì cái nhìn của lòng nhân từ xót thương vô biên của Thiên Chúa còn có sức mạnh đến mức nào nữa? Các thánh sử phúc âm đã ghi lại sức mạnh đổi mới qua cái nhìn của Chúa Giêsu trong tâm hồn nhiều người. Chẳng hạn như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Tông đồ Phêrô sau khi đã ba lần chối không biết Chúa là ai, và người trộm lành cùng bị đóng đanh với ngài trên thập giá. Là con Thiên Chúa thấu tỏ mọi thầm kín trong tâm can của mỗi người, Chúa Giêsu không ngần ngại thẳng thắn của trách những người Pha-ri-siêu giả hình và tự phụ. Nhưng ngài lại tỏ ra rất thông cảm và đầy lòng nhân từ xót thương các tội nhân biết thật lòng sám hối. Đối với những người ấy, cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là cái nhìn kết án và khinh bỉ như cái nhìn của những người khác. Chúa Giêsu nhìn mỗi người ấy với cái nhìn của tình thương, đồng thời cũng âm thầm mời gọi họ trở về với tình thương. Qua ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu, họ đã cảm nghiệm được rằng ngài thấu hiểu tâm hồn và tất cả sự yếu đuối của họ. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn từng người, bởi vì mỗi người đều quan trọng đối với ngài, là đối tượng của tình thương mà ngài muốn thông ban cho mỗi người. Tình thương đáp trả tình thương. Thật vậy, tình thương của Chúa không phải chỉ là sự dung thứ để con người tiếp tục con đường cũ của tội ác. Nhưng chính nhờ cảm nghiệm được tình thương mà con người có đủ sức mạnh, can đảm thay đổi hướng đi của đời mình để quay trở về với tình thương. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: "Tôi cũng không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Gioan chương 8 câu 11. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, đầy lòng xót thương. Xin Chúa đừng ngoảnh mặt xa lìa con. Nhưng xin hãy thu hút con bằng sức mạnh của tình thương Chúa. Xin giúp con luôn hướng lòng tìm kiếm Chúa và cho con được gặp ánh mắt tha thứ của Chúa. Xin ánh mắt yêu thương của Chúa soi tỏ sự tăm tối của tâm hồn con, để con được vững tiến trên con đường chân lý. Xin sức mạnh của tình yêu Chúa kiện cường ý chí trong con, để con luôn trung thành mến yêu Chúa đến cùng. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.